Cho vững chắc vững mạnh để cho họ giật mình tỉnh ngủ. Khi mà giật mình một cái, tôi nói thiệt quý vị, mình nhìn thấy tận mắt chứ không còn gì mà coi như là có nhiều người nói tại sao cảm giác làm sao mà biết người ta vẫn thành. Tôi nói là vẫn thành cảm giác gì đâu, trước mắt mình gì đâu. Có một cái bà kia khi mà bà ra đi cũng thấy cũng đẹp nhẹ nhàng nhàng lắm, nhưng mà cũng chưa như chưa viên mãn. Thế thì tôi nói với bà cụ khai thiệt, thì quý vị đầu tu sau đó không biết tại sao mà cái em một lần nói như vậy, cái miệng ngậm lại một chút, nói lần lại nó ngậm lại một chút, mắt ngậm lại, nó hai lần ngậm lại rõ rệt. Mà thường thường lúc đó tôi không để ý, tôi không biết. Cho nên cái vấn đề khai thiệt nó rất là quan trọng trong cái lúc mà chúng ta hồi niệm. Thì bây giờ cái đế mà tổng kết là cái phần hồi niệm chút xíu nữa, là cái hồi niệm là thực sự là gì, là làm cho cái người đó người ta an tâm để mà đi về với Phật. Ví dụ như qua có một người nào có nói tôi là có một ông chồng, ông bị bệnh rồi mất trí, rồi cái sau khi mà não đồ bị hư rồi sau đó thì coi như tỉnh lại, mà coi như là giống như nửa tỉnh nửa mê, mà nhiều khi còn nóng giận đồ. Và trong lúc mà mê tỉnh như vậy, bác sĩ kêu người vợ tới, thường thường cứ nói là bây giờ chị quý chị nói bên tai đi, chị thăng tí bên tai đi, coi như nói những cái chuyện mà trong quá khứ, nào là yêu đương, nào là con cái, nào là tình cảm, nhờ cái tình cảm đó mà làm cho người chồng người ta tỉnh ngộ lại, người ta thấy rõ ràng là bây giờ mình phải quyết làm, mình sống lại để mình gặp con gặp cái rồi. Thì chuyện đó là cái chuyện của thế gian, và thường thường các cái phim tàu, quý vị không, các phim tàu người ta cũng thường hay dựa vào cái đó mà người ta làm lắm. Thì cái đó nó cũng tốt, tốt là khi cái người đó cái phước phận của họ còn lưu lại cái thế gian này vài ba chục năm nữa, và người ta tốt là nếu mà cũng có thể nhờ cái đó mà người ta tính lại, người ta khỏi bị cái này mà nặng người gỗ. Còn theo cái Phật pháp, chúng ta có những cái phương pháp tốt hơn để mà cứu những cái người đó, bằng cách như thế nào? Là bằng cách chúng ta nương vào cái pháp Phật mà cứu. Nương vào cái gì? Một người nào tin tưởng, một người nào tha thiết được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vào quyết làm niệm câu A Di Đà Phật chư tổ nói. Nếu cái vận mạng của người đó mà chưa hết thì tự nhiên căn bệnh hết liền là lục. Quý vị cứ đi hộ niệm đi, và giữ cái niềm tin này cho vững vàng đi, coi như là đây là một cái nguyên lý mà không thể nào thay đổi được. Mình tin tưởng cho vững vàng đi. Nếu mà làm tin mà quý vị vững vàng như vậy, quý vị mới thấy chứng minh rằng là pháp Phật bất khả tư nghị. Tôi có thẳng nào tôi đưa thẳng cái ông cụ nhà tôi ra, tôi nói cho ai cả. Trong năm 2002 của nhà tôi bệnh, đến nỗi mà bệnh thằng em tôi nó nói nếu mà anh về không kịp thì chắc có lẽ là không kịp đưa đáp anh già ông cụ lên khác. Thế mà tôi nói ở nhà cứ niệm Phật trong cụ đi, khuyên cụ vừa vãng sanh đi. Tôi về tôi lọc cái bàn thờ của nội này không có cái bàn kịp mà tôi lọc nữa, tôi lấy cái ghế giữa tôi tủ không phải bàn, tôi để ông Phật lên sợ tôi niệm Phật. Niệm Phật ngày thứ nhất tự nhiên cái ông ta tỉnh dậy, ngày thứ hai tự nhiên ông bày dịnh dường đi được, lạ lùng mà biết ba lần như vậy. Hay tôi về là ông cụ, hay tôi niệm Phật hai ngày là ông cụ tỉnh, ngày thứ ba là có thể ông giác, ông ra ngoài đường ông chơi rồi bắt đầu như vậy. Quý vị có thấy khi mà cái niềm tin mà nó vững, tất cả mình khuyên tất cả những người vững vàng, khuyên cái người bệnh quyết là buông xả cái bao thân này đi, không tham sống nữa, không sợ chết nữa, mong cầu cho được đi về Tây Phương càng sớm càng tốt đi. Thì với cái niềm tin này này, nó hợp với cái đại lực của A Di Đà Phật, nó hợp với cái bản hoạt của chư Phật trên mười phương, cái sự gia trì của chư Phật bất khả tư nghị. Nếu mà ông cụ này kỳ này ông được vãng sanh, nghĩa là ông hết Phật, ông được vãng sanh dễ dàng lắm. Nếu cái kỳ này thực ra đây là một cái nghiệp chướng nào đó nó đổ dồn lại, nó làm cho ông cụ bị cái tình trạng này, nhờ cái sự gia trì của chư Phật mười phương tự nhiên nó có những cái mà cảm ứng bất khả tư nghị, tự nhiên lành bệnh, hai ba ngày lành bệnh. Cũng giống như hôm qua tôi nói cái gì đó, Một cái người nằm trên bệnh viện 2 năm rưỡi, rõ ràng là coi như một người thực vật không biết gì cả. Nhưng mà tôi biểu cái ruộng dâu gì ở câu thế tôi: mẹ chồng của chị có còn nghe được không? Khi nó báo cáo nghe, tôi nói cứ việc làm như vậy đi. Tôi đi Mỹ 5 tuần về, tôi nói bà cụ đã được nhà thương cho chiếc xe, xe lăn đó, để trên xe lấy về thăm gia đình sau 2 năm rưỡi mà mới 49 tuổi thôi. Khi mà về nhà rồi thì cũng tiếp tục, bệnh viện cũng tiếp tục theo dõi, cũng tiếp tục tiêm thuốc tiêm đồ như vậy. Người con gái không đồng ý, nói cái đây là cái chuyện mà hôm đó nói là chuyện tình cờ gặp may, chứ phải tiếp tục đưa vô cho bệnh viện để người ta chữa. Không có chịu niệm Phật nữa, không chịu niệm Phật nữa thì 1 tuần sau, 2 tuần sau trở lại tình trạng cũ cũ lên lập tức. Mà trong khi tôi nói với người con tiếp tục như vậy đi, một là người mẹ được lãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hai là tự nhiên tính lại được nhiều lắm. Kỳ năm cái kỳ rồi này, vừa mới rồi này, hai người, một người thì 4 năm rưỡi nằm trên giường cũng như là mê man bất tỉnh. Chúng tôi báo hộ niệm ngay cái ngày làm đầu tiên mở mắt ra liền. Tôi nói hồi giờ có cái hiện tượng này xảy ra không? Gia đình nó không có. Cái bắt đầu mấy ngày sau bên em 3 cái hình phật đó, tôi kêu 5-6 người báo hộ niệm đưa cái hình phật lên là ông đã nhìn theo liền. Một cái hiện tượng nó cắm bất khả tư nghị của gì tương tự, cái gọi là cái lực gia trị của chư Phật, mình phải tin tưởng để mình cứu người thân của mình. Thì thường thường mà khi mà mình muốn hộ niệm được những người thân như nãy cái vị thử này nói đó, là trong cái lúc mà chúng ta tu hành như thế này này, chúng ta hiểu được cái phương pháp hộ niệm và hiểu được cái nghiệp chướng và hiểu được cái của là nghiệp, cái nguyện lực chúng ta, thì cái niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là chính chúng ta đang nuôi dưỡng cái nguyện lực của chúng ta càng ngày càng mạnh, cái niềm tin chúng ta càng ngày càng vững, và nhờ Phật lực gia trì mà cái nguyện lực sau này nó sẽ thắng cái nghiệp lực của chúng ta. Như vậy càng niệm Phật chừng nào thì cái nghiệp lực chúng ta nó càng giảm. Nhưng mà theo như Ngài Thiền Không nói là chúng ta niệm cho đến suốt đời, đến lỗi mà 24/54 không bao giờ ngưng, thì cái nghiệp lực mà trong vô lượng kiếp chúng ta cũng không có phải là bắt đầu. Mặc dù Ngài nói một câu chí thành niệm Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, nhưng mà bên cạnh Ngài cũng chú ý cho chúng ta là cái nguyện, cái nghiệp lực mà chúng ta đã tạo ra trong vô lượng kiếp đến nay không thể nào mà mình có thể tưởng tượng được. Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nó có thể nó làm cho cái không trung này này, cái thế giới này, cái hư không này này biết chặt luôn. Thì đừng có bao giờ có cái mộng tưởng rằng chúng ta sẽ diệt cho nghiệp sanh tình không. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang Đại Sư, khi một người hỏi Ngài về cái Bắc Châu Tam Hồn, thì Ngài mới nói là cái vị này hỏi như vậy cái mục đích là gì? Để muốn để vãng sanh, thì Ngài nói muốn vãng sanh đâu còn phải thực hiện cái công phu lớn như vậy. Ngài nói tôi thực hiện cũng được, mà Ngài nói có phương pháp khác. Là phương pháp gì? Chí thành, chí kính, lấy cái niềm tin này mà về với Phật. Cho cái niềm tin nó vĩ đại dữ lắm, quý vị đừng có nghĩ. Chỉ có những người mà thực sự có cái căn cơ, có cái phước lành một đời này thành Phật mới tin được cái câu này, còn không thì không tin đâu quý vị ơi. Thẳng thắn nói thẳng thắn như vậy, phước báu thì có mà niềm tin không có, thiện căn không có. Sau cùng rồi chẳng qua là hướng cái phước nào đó trong năm kia mà thôi, vẫn còn trong đường đạo luân hồi. Thì mà khi mà đi hộ niệm, chúng ta hôm qua chúng ta đã nói rồi, phải cần có một cái căn phòng nó tương đối sạch sẽ, trống trải và luôn luôn là trang hoàng cái hình Phật mà thôi. Thì cái hình Phật phải để cái chỗ nào, cái vị trí nào cho cái người bệnh thấy, nhưng mà cũng đừng để cái chỗ mà nó không miêu quá. Ví dụ như trước ở trên Bình Dương, tôi tới tôi phát hiện là người ta để cái hình Phật mà trong cái màn, trong góc phòng, chính giữa thì nó đóng cái tường nó hư. Trong cái để trong góc một cái màn kéo qua kéo lại nó che gần 1/3 cái hình Phật rồi, cái chỗ như vậy nó không tôn kính. Phải để cái chỗ nào nó sáng sủa, nó trang nghiêm. Nếu mà thí dụ để cái dưới thì thường người bệnh người ta nằm, người ta nhìn lên cao, mà để trên cao sát những cái trần, nó vừa tôn nghiêm và vừa cho người ta thấy. Không còn phải đặt những cái bàn thờ rất là trang nghiêm ở trên đầu. Nếu mà quý vị có cái nhà rộng rãi đặt được trên đầu thì tốt, còn không thì thôi. Chúng ta có thể là trưng bày hoa, quả, nhang rất là tốt, còn không có thì hoàn toàn không có đặt nặng vấn đề đó. Chỉ làm sao có một tấm hình Phật để cho cái người đó thấy mà nương theo mà niệm Phật. Nếu mà cái người đó thường ngày dùng cái hình Phật màu vàng, mà khi ở mình tới nhà người ta mình thấy được là có cái hình Phật sẵn rồi, mình lượm ngay cái hình Phật mà cái người đó đang thích, đang thờ, để mà đi hộ niệm cho người đó, chinh thương rất là tốt, không có cái gì mà trở ngại hết. Khởi còn mình đem cái Phật theo. Và trong khi mà hộ niệm như vậy, thường thường là cái hình Phật mà càng to chừng nào càng có ảnh hưởng tốt chừng đó. Quý vị nên nhớ, đừng có nên đem hình Phật nhỏ quá. Tôi thấy các cái lúc mà đi cầu siêu đó, các vị đi cầu siêu thường thường cứ mang đi theo cho nó gọn bó trong cái túi sách như này, cái hình Phật tí tẹo này chết ba lại mới đây chút xíu à. Cái lúc mà người ta bệnh ta mới ra, nhiều cái hình Phật nhỏ quá, cái hoa mà treo bên cạnh lớn quá, người ta cứ nhìn cái hoa không, ta theo cái hoa đó. Quý vị kỳ không? Cho nên cái hình Phật càng lớn càng tốt. Sở dĩ như vậy, cho nên cái ban hồn niệm của mình phải chuẩn bị cái hình Phật càng lớn, mà nhất là những cái hình Phật mà bây giờ người ta làm vái cuộn cuộn lại đó, rồi dứt có một cây trên một cây mình treo lên, nó kéo xuống rất là tốt. Mình muốn treo chỗ nào cũng được. Và mình coi thấy người bệnh đó đang nhìn hướng nào, thì mình em hỏi người nhà, người bệnh đang nằm phải cứ thích nhìn hướng này, thì mình cố gắng mình treo chỗ này. Và cụ đó cái khoảng chừng 5 phút sau, 30 phút sau, bà chuyển qua này hai bên, thì mình treo chỗ này một cái, treo chỗ này một cái, cẩn thận treo trước một cái, rất là tốt. Nếu mà có một tấm hình nữa mà treo ở trên đầu nữa cũng rất là hay. Và trong lúc treo như vậy, mình chú ý là những cái hình mà của gia đình này, hình của vợ chồng này, hình của đứa cháu này, hình mà sum họp nè, của ngày lễ ngày rồi đó, tức là người ta nhớ đứa cháu đứa con, họ thường thường người ta hay để những cái hình đó trước mặt đấy mà người ta an ủi đó, họ nói là thì những cái hình đó còn ở tại đó nó không tốt cho cái người ra đi. Mình khuyên họ nên tìm cách buông xả ra để mà đi về với Phật, cho nên mình hạ xuống. Có nhiều người sơ ý là để cái hình Phật ở đây, để cái một cái hình hoa hay một cái kiến cánh hay là một cái thác nước gì bên cạnh đó, rồi cái mặt điện lên nó cháy, là nó ánh đèn đó, chết cháy chết cháy. Những cái chuyện đó hoàn toàn nó không tốt. Tại vì quý vị nên nhớ là bây giờ đây đó, thì mình phân biệt nó dễ lắm. Mình nói như là định nào, tuệ nào, là giới nào, là gì đó, nào là thiền nào, hay lắm á, gì không nè. Nhưng mà cái lúc mà khi mà mình bị nhà thương, người ta nói thôi bây giờ thua rồi, tôi nói thiệt quý vị nhé, lúc đó không còn có thế là nói cái chuyện đó được nữa đâu. Nó mệt, nó mỏi, nó đau, nó đớn, nó nhức, mà trong lúc đó cái nghiệp chướng nó tràn lên. Hồi giờ mình, nếu mình không bao giờ nhớ đứa cháu luôn, trời, lúc đó mình nhớ như không tưởng tượng được. Có một đứa con nó đang ở bên Mỹ thì làm sao cho một đứa con nó về mới được. Một cái đứa nó đang ở bên Tàu, làm sao cho nó về cũng mới chết được, cho nó về cũng chết được. Quý vị cứ lướn đưa vào cái đó, không thể nào mà có thể gỡ ra được đâu. Nhất là những người nói tôi không bao giờ tôi sợ chết nào, chết sớm càng tốt, chết nhỏ, phải ma, chết già, lúc đó nói như vậy. Nhưng mà khi mà nằm xuống rồi, bác sĩ nói mình chắc phải chết rồi. Trời ơi, lại Phật ngày đêm cho tôi sống lại, cho giờ tôi chết, không biết tôi đi đâu. Thành ra người ta sợ chết dữ lắm. Nếu mà tất cả những cái cảnh giới này, tất cả những cái tình cảm này mà không có gỡ ra được trong cái tâm của người đó, tôi nói thiệt quý vị, bây giờ cái niệm Phật gì niệm Phật, người đó cũng không được vãng sanh đâu. Rồi cái hình thức mà niệm Phật, thường thường chúng ta nên để cái giường nào đơn giản nhất, được cái giường mà rộng rãi quá, và thuận theo chiều nào cũng được hết. Thí dụ như thuận theo cái nhà là tốt nhất. Tôi đã từng gặp có những người chủ trương là khi để như vậy là cái đầu phải quay về hướng Bắc, rồi quay cái mặt của họ đối với hướng Tây, đầu quay hướng Bắc, mặt hướng Tây, để mà khi mà mình chết đó, thì cái mặt chuyển Tây, mà để về hướng Tây là hướng Tây hướng Cực Lạc đó. Người ta làm như vậy, tôi xin thưa là tất cả những cái đó không có nên để ý tới. Cứ thuận theo cái nhà phải để sao, mà cứ thuận theo cái nhà và hộ niệm cho người ta, không còn gì hướng Tây hướng Bắc đâu nhỉ trời. Và thường thường chúng ta chú ý là những cái điểm này, nên chú ý là nên để cái giường nó cách cái bức tường ra, đừng có nên để sát vào cái bức tường. Khi mà nói về những cái điều mà chúng ta còn nên chú ý thì tôi nhận thêm cái chỗ này, để cho có người ngồi bên này, có người ngồi bên kia, hai bên mà cùng ngồi để mà hộ niệm cho cái người ra đi rất là tốt. Nhưng mà cái đó cũng không phải là chắc chắn như vậy đâu, tại vì có nhiều trường hợp chúng ta dàn xếp như vậy không được. Thì có thể cái nhà nó hẹp quá mà, thì chúng ta để một bên và ngồi một bên niệm Phật cũng được. Nhưng mà đừng nên để sát vào cái bức tường, ít xa cách bức tường có một tấc ra là hay nhất. Cái điều này là để chuẩn bị cho khi mà người bệnh sắp lâm chung rồi, người ta có thể người mồ hôi này, nào là những cái đồ dơ đồ kiến hay lên lắm, nó bay bắt mùi nó lên, mà nó lên hồi nào không hay, chứ không phải là chúng ta không phải là dơ lắm mà nó lên không hay, thì để cách cái bức tượng ra, rồi cái dưới chân bốn cái chân giường chúng ta chỉ cần rải vôi hay là dầu khô gì đó bốn chân giường là chúng ta có thể giải quyết được cái nạn kiến rồi. Cái đó là cái điều mà quý vị cũng ráng chú ý. Khi mà bắt đầu niệm Phật, nói chung thì khởi sự một cái buổi niệm Phật, lúc nào chúng ta cũng phải khai thị trước, tức là nói chuyện với người nhà trước. Dù là người đó hồi giờ biết tu, chúng ta cũng phải cần khai thị. Người không biết tu thì càng khai thị nhiều hơn. Thì khai thị trong cái chuyện mà hộ niệm vãng sanh nó hoàn toàn nó khác với những cái lời khai thị có các vị tổ, hay là khai thị trong một buổi lễ, hay là khai thị trong cái buổi cộng tu, hay là khai thị trước đại chúng, hoàn toàn nó khác nhau, không phải giống nhau. Khai thị ở đây không có nghĩa là coi như là khai thị ngộ nhập trí cái Phật, không có như vậy, mà thực ra là khai mở, là giải quyết cho những cái khó khăn mà người bệnh đang chịu phải. Ví dụ như mà mình là người độc tu rồi, thì tới đó biết rồi, bắt đầu vô hộ niệm ha. Vô nên bây giờ chú ơi, bây giờ hàng ngày mình niệm Phật ông tu là để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì bây giờ để cái cơ hội này là chú đã đến rồi, sắp sửa đi về Tây Phương Cực Lạc, quyết lòng nhất tâm niệm Phật đi về Tây Phương ha. Dạ thôi mời quý vị niệm Phật, tại vì mình biết hết trơn rồi, mình không còn nữa nhắc nhở như vậy, là bắt đầu chấp tay lại Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Thường thường tôi chỉ làm như vậy là đủ rồi. Các vị có nhiều vị cũng nói là có thể là đọc bài là A Di Đà Phật thân kim sắc tương hảo quang minh vô đẳng luân để mà nói ngờ. Nhưng mà thực ra theo cái một số kinh nghiệm mà tôi ấy không cần. Mình nói là bây giờ mình nhắc nhớ dặn họ đi về Tây Phương Cực Lạc. Rồi những người tu của mình đã thường xuyên khai thị rồi, khai thị ngay trong những lúc các vị sư đang giảng, các cái tổ ông hoàng đang giảng rồi, chúng ta cũng biết nghe là pháp hòa thượng, chúng ta đã hiểu hết tất cả rồi, thì không còn chỉ nhắc sơ người ta là bây giờ đây chúng tôi cầu niệm để cho ông nhiếp tâm niệm Phật theo đi về Tây Phương, là ông đó đã biết rồi, bắt đầu chúng ta niệm Phật luôn. Có thể chúng ta đọc là Tây Phương Cực Lạc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu cái người đó mà niệm 6 chữ, chúng ta niệm 6 chữ cho họ. Nếu mà người đó niệm 4 chữ, ta cứ niệm 4 chữ cho họ. Nếu người đó luôn luôn cứ theo tiếng máy mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta niệm theo những cái niệm mà của người đó thích nhất. Không có nên là niệm theo cái thích của mình. Nếu người đó hồi giờ chưa biết cái thích nào ở trên thì có thể mình dùng theo những âm điệu đó mà mình niệm rất là tốt. Ở Việt Nam thường thường ta niệm 6 chữ nhiều hơn là 4 chữ, thì mình cứ niệm 6 chữ cho người ta theo cái âm điệu rất là tốt, nó làm dễ cho cái tâm nhập vào cái tâm của họ. Và có nhiều khi mình thấy cái người đó nặng quá, thấy là ngáp ngáp rồi, thì có ngáp ngáp gì nữa mình cũng khai thị. Tôi ví dụ như có những người mà khi mà tôi tới tôi hồ niệm khoảng chừng một tiếng sau là người ta đi luôn, là cái thời gian nó quá gấp rồi, mình không có, mình phải khai thị liền, mình phải nói mạnh liền: bác ơi, bây giờ chúng tôi tới đây hộ niệm cho bác để mà bác vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi biết là bác sĩ đã thông báo là cái bệnh của bác không cách nào mà có thể cứu chữa được rồi. Bây giờ nếu mà cái duyên lành của bác đã đến, cái phước báo của bác đã đến, cơ duyên gặp chúng tôi để mà niệm Phật hộ niệm cho bác, thì bác nghe lời chúng tôi mau mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật nói những người nào mà niệm danh hiệu của Ngài, nghe danh hiệu của Ngài mà niệm danh hiệu của Ngài, niệm cho đến 10 tiếng thôi bác có biết không, rồi mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì bác sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bác sẽ buông hết tất cả những cái trần lao khổ này xuống mà thành vị Bất Thối Bồ Tát trên cõi Tây Phương. Mà nói liền vây vây rồi. Bây giờ bác mừng vãng sanh nha. Bây giờ tôi dạy cho bác này, bác nghe rõ nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc theo đi bác. Nam Mô A Di Đà Phật. xin Phật cho con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói đi bác, xin Phật cho con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà nói câu này hơi dài quá, thôi tôi nói lại với bác. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương. Ngắn lại. Và làm sao mình chú dụ, mình làm sao cái người đó nguyện đi bác, nguyện liền đi bác. Cứ nhớ như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đi về Tây Phương, đừng có đi hoa đầu hết nha bác. Rồi bắt đầu mình niệm Phật liền, niệm liền, đừng có trầm trừ nữa. Không còn Tây Phương, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi nữa, mà kêu rằng tôi niệm liền đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di. Khi mà người ta niệm khoảng 5 phút, cứ biết người ta cứ tiếp tục niệm đi quý vị. Niệm đi, niệm điều điều đi. Bắt đầu mình nói thêm người ta chút xíu nữa, tại gấp quá rồi mà. Với bác ơi, trời ơi, nếu mà bây giờ đây bác sơ ý một cái, bác không chịu niệm Phật, thì chắc chắn cái nghiệp báo nó sẽ dẫn bác đi về những cái cảnh khổ. Có thể oan gia trái chủ nó hiện về, tại người ta đã mệt rồi nè. Có thể người ta đang chìm trong những cảnh giới đó. Bây giờ đây có chúng tôi bảo vệ đây bác ơi, giống như một đoàn binh, bác cứ tưởng tượng một đoàn binh hùng hậu để bảo vệ đây. Bây giờ bác cứ nghe lời theo tôi đi, an toàn vô cùng, niệm Phật đi, rồi đi về với Phật. Nếu gặp bất cứ một trường hợp nào, gặp bất cứ một hình ảnh nào, gặp bất cứ một cái cảnh giới nào hiện ra bây giờ, bác hãy yên tâm như Phật vậy đi, bác cứ niệm Phật đi, rồi chúng tôi sẽ bảo vệ cho pháp, quang minh của Phật gia trì cho pháp, bác an lành đi về với Phật, không sao hết. Có tôi cầm tay người ta nói chuyện còn được nữa, không sao hết. Tôi đến khi mà nói gấp mà nói chừng mạnh, mà nói chừng mạnh chứ không còn nói mà nói nhỏ nữa, tại vì lúc nói nhỏ có thể người ta không nghe, mà nói chừng mạnh làm cho trực mình. Trời ơi, đây là cái cơ hội tốt lắm bác ơi. Cái thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ bác mới có. Lúc sắp sửa ra đi, bác được người ta hộ niệm, bác đi trong quang minh của Phật, bác được về Tây Phương, bác về Tây Phương, bác thành Phật, về cứu chúng tôi, về cứu ô gia trái chủ. Niệm Phật đó, cứ tiếp tục niệm lực vang 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 vang. Sau đó là mình hòa giải ô gia trái chủ. Cho nên hôm nay tôi nói thẳng được cái niệm khai thị cho quý vị, và tôi đưa cái những cái mẫu mà giống như điển hình để mà hòa giải ô gia trái chủ, quý vị sẽ thấy cái vi diệu vô cùng. Thì thường thường mà khai thị như vậy, như qua mình nói trước rồi mà, mình muốn mà khai thị cho nó vững vàng, cho nó có những giá tốt tất cả những ách nạn của người đó, thì cái hoàn cảnh, cái gia sự, cái tâm lý, cái tình cảm của người đó mình biết càng nhiều càng tốt. Mà nếu mình không biết thì trong lúc mình hộ niệm người ta, sau đó mình điều tra lòng, tức là điều khi mà sau cái buổi hộ niệm xong rồi ra thì kêu một người nạn thân đó hỏi thêm tuyệt đối mình gỡ ra, mình biết được thì mình gỡ hay lắm. Thì thường thường mà khai thị là mình cứ nhắc nhở cho người đó phải buông xả cho hết. Nếu mà người đó